Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 6 tháng 9 năm 2016. Việt Nam gặp khó khi Tổng thống Nga ủng hộ Trung Quốc về Biển Đông. Vì sao Nga có lập trường này?
Nga sau cái lần lập chiếm Crimea, thì trong đó thì Nga bị cô lập khá nhiều. Bởi vì vậy, Nga lúc này cần phải tìm một cái đồng minh, và cái người đó chính là Trung Quốc.
Một nhà nghiên cứu về Biển Đông đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Obama nhấn mạnh chiến lược tái cân bằng về châu Á ở Lào. Tổng thống Philippines hối tiếc về phát ngôn thô tục nhắm vào ông Obama. Trưởng phụ trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc chỉ trích chính trị gia dân túy như ông Trump lợi dụng nỗi sợ hãi.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về hội nghị thượng đỉnh G20 và chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ tới Lào. Mời quý vị chờ nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết của chúng tôi, Hoàng Long sẽ trở lại để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Tổng thống Mỹ Barack Obama trấn an các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương rằng chính sách tái cân bằng chiến lược của Mỹ về khu vực này sẽ kéo dài trong trường kỳ vì nó phản ánh những lợi ích quốc gia căn bản. Trong một bài phát biểu tại thủ đô Viên Chăn của Lào hôm thứ Ba, Tổng thống Obama nói rằng có sự công nhận rộng rãi ở Mỹ rằng châu Á-Thái Bình Dương sẽ trở nên quan trọng hơn trong thế kỷ sắp tới đối với cả Mỹ và thế giới. Tổng thống phát biểu trước khoảng 1.000 người tại Hội trường Văn hóa Quốc gia của Lào, một ngày sau khi ông làm nên lịch sử khi trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ đến thăm nước này. Đứng trước những lá cờ đại diện cho Mỹ, Lào và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, ông Obama phát biểu trước cử tọa bao gồm những quan chức chính phủ, những nhà lãnh đạo doanh nghiệp của Lào và Mỹ, học sinh sinh viên, những nhà lãnh đạo xã hội dân sự và những nhóm phụ nữ. Ông Obama nói, tham gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là điều mang tính hệ trọng đối với sự thịnh vượng và an ninh tương lai của Mỹ. Chiến lược của Tòa Bạch Ốc cũng nhắm mục tiêu làm đối trọng trước ảnh hưởng và quyền lực đang gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Còn chưa đầy 5 tháng tại chức, ông Obama nói, Mỹ đã tham gia sâu hơn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương hơn bao giờ hết trong nhiều thập kỷ qua. Vị thế của chúng tôi giờ mạnh hơn và sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng là một quốc gia Thái Bình Dương, chúng tôi hiện diện ở đây lâu dài, ông Obama nói. Trong lúc khốn khó hay thuận lợi, quý vị có thể trông cậy vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ thừa nhận thỏa thuận thương mại tự do quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, một trụ cột kinh tế của chiến lược tái cân bằng của ông, đang gặp rắc rối ở Mỹ. Thỏa thuận thương mại to lớn này đã được 12 quốc gia ven bờ Thái Bình Dương ký kết, vẫn phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Trước đó, trong ngày thứ Ba, ông Obama đã hội đàm với Chủ tịch Lào Bunyang Vorachit trong Phủ Chủ tịch. Sau cuộc hội kiến, Tòa Bạch Ốc loan báo một khoản đóng góp trong 3 năm trị giá 90 triệu đô la cho Lào để thực hiện một cuộc khảo sát toàn quốc về bom đạn chưa phát nổ và những nỗ lực rà phá bom do lực lượng Mỹ thả xuống Lào trong những năm 60 và 70.
Trong chuyến thăm mang tính dấu mốc đến Lào, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mang theo một nhiệm vụ đầy thách thức trong việc giải quyết những bất ổn, những tổn thất mà quốc gia Đông Nam Á này đã phải gánh chịu từ thời chiến tranh Việt Nam. Hàng triệu quả bom bi mà Hoa Kỳ thả xuống cách đây nửa thế kỷ vẫn còn nằm rải rác khắp quốc gia không giáp biển này. Bất chấp những nỗ lực giúp Lào rà phá bom mìn chưa nổ, các quả bom bi còn sót lại tiếp tục gây thiệt mạng và thương tật cho những nạn nhân mới. Slatisohok ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Khánh An.
Các chuyên gia rà phá bom mìn đang nỗ lực mở rộng diện tích đất đai được dọn sạch bom mìn để người dân có thể trồng trọt lương thực, nhưng đôi khi đã quá trễ. Chuyên viên chỉnh hình Kham Suk Phim Sim Mavong cho biết.
Anh này đang đốt cỏ trong vườn thì một quả bom bi nằm trong đất ở gần đó phát nổ, khiến anh ấy mất đi cánh tay.
Trong những năm 60 và 70, cuộc chiến từ Việt Nam đã lan sang nước láng giềng Lào khi Hoa Kỳ hậu thuẫn cho chính phủ miền Nam Việt Nam chống Cộng sản. Trong hơn một thập niên, các lực lượng của Hoa Kỳ đã dội hơn 2 triệu tấn bom đạn xuống Lào. Ước tính khoảng 1/3 trong số đó chưa nổ, để lại nhiều bom đạn chưa nổ nguy hiểm chết người dưới lòng đất. những quả bom còn sót lại đã gây thiệt mạng hoặc thương tích cho khoảng 20.000 người, bất chấp những hướng dẫn, lúc nào cũng có các nạn nhân mới. Trong những năm gần đây, hầu hết các nạn nhân là trẻ em ở độ tuổi dưới 15. Ông Thuomi Silamphan, người sáng lập của tổ chức phục hồi chất lượng cuộc sống, cũng là một nạn nhân của một vụ nổ khi ông chỉ mới 8 tuổi. Ông cho biết.
Trong năm 2015, tổ chức của chúng tôi tiếp xúc với 46 người bị thương vì bom mìn trước đó, và chưa có người nào nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Những người này cần sự hỗ trợ và chăm sóc dài hạn.
Hoa Kỳ lâu nay hỗ trợ tài chính và phát triển cho Lào, nhưng vẫn cần nhiều viện trợ hơn để khảo sát về quy mô của vấn đề và hạn chế nguy hiểm tối đa. Ông Neil Anon của Tổ chức Tư vấn về bom mìn nói.
Các ước tính cho thấy thực hiện khảo sát trên toàn quốc sẽ mất 5 năm và dọn sạch tất cả bom mìn sẽ mất thêm 20 năm nữa. Khoảng thời gian này có thể rút ngắn nếu việc khảo sát và dọn bom mìn được thực hiện cùng một lúc.
Lào vẫn là nơi có lượng bom mìn tính bình quân trên đầu người nhiều nhất thế giới. Lâu nay, Hoa Kỳ đã nỗ lực xây dựng lại các quan hệ với nước cựu thù từ chiến tranh Việt Nam. Nhưng ông Obama là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm Lào. Bà Bulan Phanbun của Trung tâm Chỉnh hình tại thủ đô Viên Chăng nói. Bà nói rằng, bạn biết đấy, chúng tôi là những người vị tha, chúng tôi không phải là những người hay căm tức, chúng tôi phải hướng đến tương lai, chứ không sống mãi với quá khứ. Tại thủ đô Viên Chăng của Lào, Tổng thống Obama đang gặp gỡ các nhà lãnh đạo của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các nhà lãnh đạo của các đối tác chủ chốt của Hiệp hội là Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.
Trong một tin khác có liên quan tới Tổng thống Obama, thưa quý vị, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Ba tỏ ý hối tiếc về một phát biểu mà ông đưa ra sử dụng ngôn ngữ thô tục, bị nhiều người hiểu là một lời công kích cá nhân nhắm vào Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông nói trong một thông cáo, mục đích chính của chúng tôi là vạch ra một chính sách đối ngoại độc lập, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn với tất cả các quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ, nước mà chúng tôi đã có mối quan hệ đối tác từ lâu. Trước khi khởi hành đến dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực tại Lào hôm thứ Hai, ông Duterte cảnh báo ông Obama chớ giáo huấn ông về một chiến dịch trấn áp những người buôn ma túy, đã dẫn tới hơn 2.000 vụ giết người kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6. Ông phải tôn trọng người khác, đừng có hỏi này nọ, ông Duterte nói. Sử dụng cụm từ trong tiếng Tagalog có nghĩa là đồ chó đẻ. Ông nói tiếp, Putangina, tôi sẽ chửi thề vô mặt ông ở cái diễn đàn này. Ông Obama ban đầu phớt lờ phát biểu của ông Duterte, nói với báo giới rằng rõ ràng ông ta là người có cá tính gây chú ý. Nhưng Tòa Bạch Ốc sau đó nói rằng ông Obama đã hủy bỏ một cuộc hội kiến đã được lên lịch với ông Duterte và thay vào đó sẽ hội đàm với nhà lãnh đạo của Hàn Quốc. Thông cáo của ông Duterte bày tỏ sự hối tiếc rằng phát biểu của ông đã gây nên nhiều tranh cãi và nói rằng ông mong muốn loại bỏ những khác biệt. Ông Duterte vận động tranh cử Tổng thống Philippines dựa trên lời hứa sẽ xóa bỏ hoạt động ma túy bất hợp pháp ở đất nước này. Cuộc trấn áp chết người của ông đã khiến một loạt những tổ chức nhân quyền bày tỏ lo ngại. Ông Duterte đã lên tiếng bênh vực những vụ giết người, nói rằng ông đang làm theo ý nguyện của những người bỏ phiếu cho ông.
Tại hội nghị thượng đỉnh của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tức G20, ở thành phố lịch sử Hàng Châu của Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry đã họp với lãnh đạo của các nước để tìm giải pháp cho những vấn đề toàn cầu quan trọng, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu và tình hình bất ổn ở Trung Đông. Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được một thỏa thuận về giảm thiểu ô nhiễm. Các cuộc họp khác của ông Obama tập trung vào cuộc xung đột Syria và quan hệ của Mỹ với các đồng minh quan trọng. Ngoại trưởng Kerry cũng đã họp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov để tìm cách đạt được một thỏa thuận ngừng bắn cho Syria. Khánh An trình bày chi tiết những ghi nhận của Slatisa Hock.
Lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 hôm Chủ nhật ở Hàng Châu cũng hoành tráng không kém lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Các cuộc trình diễn kết hợp ca nhạc, nhảy múa trong hiệu ứng ánh sáng trên mặt Hồ Tây của thành phố Hàng Châu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón các quan khách đến dự yến tiệc chiều tối Chủ nhật. Tổng thống Obama nhân dịp này đã gặp gỡ riêng với các nhà lãnh đạo quan trọng của thế giới. Trong cuộc họp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Obama hứa rằng Mỹ sẽ giúp truy tìm những kẻ chủ mưu cuộc đảo chính quân sự bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không nói là sẽ dẫn độ một giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ mà ông Erdogan quy trách nhiệm cho vụ đảo chính. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về vấn đề Syria. Tổng thống Obama phát biểu.
Tổng thống Erdogan và tôi cũng đồng ý với nhau tiếp tục mưu tìm một giải pháp chuyển tiếp chính trị ôn hòa cho Syria. Và đó là cách thức bền vững duy nhất để chấm dứt cuộc nội chiến tàn khốc cho Syria. Và chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau để giúp giảm bớt những chịu đựng thống khổ cho người dân Syria và đảm bảo thường dân có thể quay lại với một cuộc sống trong an ninh và chúng ta có thể mang lại ổn định cho toàn khu vực.
Tình hình ở Syria rất phức tạp vì có quá nhiều bên trong cuộc xung đột. Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với nhau chống nhà nước Hồi giáo và cả hai đều phản đối chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Nhưng không giống với Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ ủng hộ người Kurd chống các phần tử khủng bố ở Syria. Tổng thống Assad thì được Nga và Iran ủng hộ. Thường dân Syria bị kẹt giữa các làn đạn chống đối nhau. Tại hội nghị thượng đỉnh G20, ông Kerry đã họp với Ngoại trưởng Lavrov của Nga về thỏa thuận ngừng bắn cho Syria. Ngoại trưởng Kerry cho biết cần thêm các cuộc họp nữa để giải quyết những vấn đề khó khăn còn tồn đọng.
Chúng tôi sẽ không làm điều gì đó mà chúng tôi nghĩ chưa phải là một cơ hội chính đáng để giải quyết cuộc xung đột.
Tổng thống Obama trong ngày thứ hai đã họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Phát biểu với báo giới mới đây ở Hàng Châu, Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc về phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Ông cũng nói Nga phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên thứ ba vào vấn đề Biển Đông. Một số nhà nghiên cứu của Việt Nam cho rằng quan điểm của nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga đang đặt Việt Nam vào một thế khó. Việt Nam là một bên tranh chấp chính tại vùng biển. Các bên khác là Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Tổng thống Nga đã nói với các phóng viên hôm 5 tháng 9 rằng chúng tôi tin rằng can thiệp của bất kỳ nước nào ngoài khu vực sẽ chỉ làm hại cho việc giải quyết. Tôi tin rằng sự can thiệp của bất kỳ bên thứ ba ngoài khu vực là có hại, gây trở ngại. Thứ hai, về tòa trọng tài La Hay và phán quyết của tòa, chúng tôi tán thành và ủng hộ lập trường của Trung Quốc không công nhận phán quyết của tòa. Ông Putin cũng nói về cuộc tập trận Nga-Trung sẽ diễn ra ở Biển Đông. Ông cho rằng hoạt động đó không ảnh hưởng lợi ích của ai mà có lợi cho an ninh của cả Nga và Trung Quốc. Nhiều báo Việt Nam đã đưa tin này, đồng thời nhận xét phát biểu của ông Putin thật bất ngờ và đây là lần hiếm hoi khi nhà lãnh đạo Nga công khai nêu rõ quan điểm của mình về vấn đề Biển Đông. Cho đến cuối ngày 6 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản ứng chính thức nào về phát biểu của ông Putin. Một nhà nghiên cứu Việt Nam đưa ra nhận định trên tư cách cá nhân với VOA rằng phía chính phủ Việt Nam sẽ phải nghiên cứu đánh giá trong ít ngày tới. Tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam, nói:
Nói thật là mình hơi bất ngờ bởi vì là từ trước đến nay ít khi Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ lập trường đối với vấn đề quốc tế. Cái nội dung của nó cũng khá là khác so với lại những cái lập trường trước đây mà Bộ Ngoại giao Nga hay là các học giả Nga rồi các chính giới Nga bày tỏ từ trước đến nay về vấn đề Biển Đông. Trước mắt thì mọi người chưa đánh giá được là cái chiến lược của Nga là gì, tính toán họ là cái gì. Mình cũng chưa có cái thông tin chính thức về quan điểm của Việt Nam, người phát ngôn cũng chưa nói gì. Mình nghĩ rằng là trong một hai hôm nữa chắc là các cái cơ quan nghiên cứu rồi là chính phủ Việt Nam cũng sẽ phải có cái đánh giá.
Trong khi đó, một chuyên gia về Biển Đông nói với VOA rằng ông đã dự đoán Nga sẽ ủng hộ Trung Quốc ngay từ sau khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết hồi tháng 7 không công nhận tính pháp lý của tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải thích rõ hơn.
Thứ nhất là Nga sau cái lần chiếm Crimea thì bị nhiều quốc gia phản đối và đặc biệt là nhiều quốc gia phương Tây. Thì trong đó thì Nga bị cô lập khá nhiều. Bởi vì vậy Nga lúc này cần phải tìm một cái đồng minh và cái người đó chính là Trung Quốc. Vấn đề thứ hai là về Trung Quốc cũng là một cái đối tác kinh tế quan trọng của Nga. Đặc biệt là nền kinh tế của Nga nó vẫn còn nhiều vấn đề. Thì Trung Quốc là một cái đối tác mà hỗ trợ kinh tế cho Nga khá nhiều. Vấn đề thứ ba là cái thái độ của Nga và Trung Quốc đối với cả luật quốc tế, đặc biệt công ước biển, thì nó cũng có nhiều cái điểm tương tự.
Chuyên gia Hoàng Việt nhận định rằng trong bối cảnh hiện đại với những tính toán lợi ích của các quốc gia đan xen nhau rất phức tạp, các nhà chính trị Việt Nam đang đứng trước bài toán khó khi tìm cách bảo vệ lợi ích của đất nước. Ông cho rằng việc vạch ra chiến lược mới không phải là điều một sớm một chiều có thể làm được. Phát biểu ủng hộ Trung Quốc của Tổng thống Nga cũng đã một lần nữa làm dấy lên câu hỏi rằng Việt Nam có cần phải lựa chọn rõ ràng một nước lớn nào đó làm đồng minh hay không. Về vấn đề này, Thạc sĩ Hoàng Việt nhắc lại quan điểm chính thức trong sách trắng quốc phòng của Việt Nam về không liên minh liên kết quân sự với nước ngoài. Ông nói chính sách đó đặt Việt Nam vào thế khó. Ông cũng chỉ ra rằng Việt Nam có thể còn ngần ngại khi nhìn vào quan hệ đồng minh Philippines-Mỹ và giữa Việt Nam và Mỹ chưa tuyệt đối tin tưởng nhau. Ông Việt nói.
Rất nhiều người bảo rằng là Việt Nam cần phải là đồng minh của Hoa Kỳ thì sẽ được tốt hơn. Thế nhưng mà có những người đặt ngược lại này, ngay cả là Philippines đang là đồng minh của Hoa Kỳ đó, nó cũng có những vấn đề của nó. Và ngay cả Philippines nhiều lúc cũng cảm thấy thất vọng, đặc biệt trong cái sự kiện Scarborough năm 2012, bởi vì là hiệp ước đồng minh với cả Hoa Kỳ dường như không ngăn nổi các tham vọng và các hành động của Trung Quốc trên biển Đông. Giữa những người Việt Nam với cả Hoa Kỳ, cái độ tin cậy nó càng ngày càng phát triển, nhưng mà tin tưởng tuyệt đối thì có lẽ là chưa đâu. Vì vậy cho nên là họ cũng phải tính toán là đồng minh thì sẽ giải quyết được vấn đề gì, mà không đồng minh thì sẽ giải quyết vấn đề gì.
Vị chuyên gia về Biển Đông lưu ý rằng có thể Việt Nam thận trọng trong việc trở nên thân thiết với các nước lớn, còn vì về mặt địa lý, Việt Nam ở ngay cạnh và có chung đường biên giới trên bộ với Trung Quốc, dễ bị tác động về nhiều mặt từ Trung Quốc, dễ thấy trước mắt là trong quan hệ kinh tế. Hãng sản xuất máy bay Airbus của châu Âu hôm 6 tháng 9 cho biết ba công ty của Việt Nam đã đồng ý mua 40 máy bay của hãng với tổng trị giá các hợp đồng lên đến 6,5 tỷ đô la. Các hợp đồng được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Pháp François Hollande ở Việt Nam. Tin cho hay, hãng Vietnam Airlines đồng ý mua thêm 10 máy bay A350, hãng Jetstar Pacific sẽ mua 10 chiếc A320. Hai hợp đồng này có trị giá lần lượt là 3,1 tỷ đô la và 980 triệu đô la. Phía mua có thể sẽ còn thương lượng để được giảm giá. Jetstar là hãng hàng không giá rẻ do Vietnam Airlines nắm cổ phần chi phối. Qantas Airways của Australia cũng nắm 30% cổ phần của Jetstar. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines hiện đang vận hành 4 chiếc A350. Thông báo của Airbus hôm 6 tháng 9 nói Vietnam Airlines có kế hoạch sử dụng 10 chiếc A350 mới cho các chuyến bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Los Angeles ở bờ Tây nước Mỹ. Ngoài ra, Airbus còn ký hợp đồng chắc chắn trị giá 2,4 tỷ đô la với Vietjet để bán cho hãng này 20 chiếc A321. Kinh tế phát triển vững chắc ở Việt Nam và giai cấp trung lưu đang ngày càng tăng đã làm tăng nhu cầu đi lại trong nước lẫn ra nước ngoài, dẫn đến các hãng hàng không mở rộng các tuyến bay. Thị trường hàng không của Việt Nam còn nhỏ nhưng đang tăng trưởng nhanh.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Sang tin về cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ, thưa quý vị. Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân Chủ Hillary Clinton nói rằng bà sẽ không ghé thăm Mexico trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Đối thủ đảng Cộng hòa của bà Donald Trump tuần trước đã sang Mexico sau khi Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto mời cả hai nhà lãnh đạo tiềm năng trong tương lai của Mỹ tới để thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước láng giềng. Bà Clinton hôm thứ Hai nói với đài ABC News rằng thay vào đó, bà hiện giờ đang tập trung nỗ lực vào việc tạo ra công ăn việc làm ở Mỹ. Trước đó, trong ngày thứ Hai, bà gọi cuộc hội đàm của ông Trump với ông Peña Nieto là một sự kiện quốc tế đáng hổ thẹn và nói rằng ông Trump không biết nói chuyện với một nguyên thủ quốc gia sao cho hữu hiệu. Bà Clinton cũng nói với những người ủng hộ ở thành phố Cleveland, bang Ohio, rằng chính quyền của bà sẽ đấu tranh cho quyền lợi và phẩm giá của người lao động, trong khi bà đã kích thành tích kinh doanh của ông Trump với nhiều vụ phá sản và những cáo buộc ông ta xử tệ với nhân viên của mình. Bà nói những tuyên bố ngông cuồng, khoác lác của ông Trump lộ rõ chân tướng khi bị xăm soi. Sau đó, bà nói với những phóng viên có mặt trên chuyên cơ vận động tranh cử của bà rằng bà hết sức lo ngại về cáo buộc chính phủ Nga can thiệp vào những cuộc bầu cử của chúng ta. Chúng ta phải coi những mối đe dọa và những vụ tấn công đó là nghiêm túc, bà nói. Bà cũng chỉ trích ông Trump về việc ông ta thúc giục những tin tặc của Nga tấn công nhiều hơn. Ông Trump trước đây đã từng công khai kêu gọi tin tặc Nga tìm kiếm những email thất lạc của bà Clinton. Ông Trump cũng có mặt ở bang Ohio hôm thứ Hai. Ông gặp gỡ những thành viên công đoàn và quy trách Tổng thống Barack Obama về việc cho phép những công ty Mỹ di dời công ăn việc làm qua Mexico. Lập trường lúc cứng rắn, lúc ôn hòa của ông Trump về vấn đề di trú càng trở nên mập mờ hơn hôm thứ Hai. Tuần trước, ông nói với một đám đông ở bang Arizona rằng người nhập cư không giấy tờ tìm kiếm tư cách hợp pháp ở Mỹ trước tiên sẽ phải quay về nước. Nhưng hôm thứ Hai, ông nói với báo giới rằng họ có thể không phải quay về nước, nói rằng ông sẽ không loại trừ bất cứ khả năng nào. Ông cho biết một quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong tương lai. Chuyên cơ vận động tranh cử của ông Trump và bà Clinton đều xuất hiện tại sân bay Cleveland cùng lúc hôm thứ Hai, nhưng hai ứng cử viên không chạm mặt nhau. Không phải ngẫu nhiên mà cả hai người đều đến vận động ở bang miền Trung Tây này vào ngày lễ lao động. Ohio là một bang nông nghiệp lẫn công nghiệp, với một số thành phố lớn nằm rải rác khắp bang. Đây cũng là một bang chiến trường trọng yếu, chưa rõ ngã về ứng cử viên nào cho tới ngày bầu cử chính thức. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 44-41% ở Ohio và 4 điểm trên toàn quốc. Trưởng phụ trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết những chính trị gia có chủ trương dân túy như Geert Wilders, người mang tư tưởng dân tộc ở Hà Lan, và ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lợi dụng nỗi sợ hãi và lời hứa về một thế giới chưa hề tồn tại để tìm cách gia tăng sức lôi cuốn. Ông Zaid Raad al-Hussein hôm thứ Hai phát biểu tại thành phố The Hague ở Hà Lan rằng việc những chính trị gia này lệ thuộc vào những sự thật nửa vời và sự đơn giản hóa vấn đề quá mức là một chiến thuật thông tin được nhà nước Hồi giáo sử dụng trong công tác tuyên truyền của họ. Ông nói, công thức rất đơn giản, làm cho những người vốn đã lo âu, cảm thấy sợ hãi, và rồi nhấn mạnh rằng tất cả là vì một nhóm người nước ngoài lăm le tấn công nằm bên trong dân số. Sau đó làm cho khán giả được nhắm tới của bạn cảm thấy thỏa mãn bằng cách đưa ra điều huyễn tưởng, nhưng lại là sự bất công khủng khiếp đối với những người khác. Ông Zaid hướng chỉ trích của mình vào ông Wilders, người mà cuối tháng 8 đã đưa ra một bản tuyên ngôn, trong đó kêu gọi Hà Lan cấm những người nhập cư đến từ những nước Hồi giáo, đóng cửa nhà thờ Hồi giáo và trường học Hồi giáo, và cấm kinh Koran. Ông Wilders đáp lại bằng cách gọi ông Zaid là kẻ ngu ngốc và gọi Liên Hiệp Quốc là xấu xa. Ông Zaid kêu gọi mọi người lên tiếng và lớn tiếng phát biểu, nói rằng những lời lẽ của ông Wilders gây nên ít phản ứng ngày hôm nay, nhưng một thập kỷ trước sẽ gây phẫn nộ khắp thế giới. Những người khác như Marine Le Pen của Pháp, Nigel Farage của Anh và Thủ tướng Viktor Orbán của Hungary cũng là một số trong số những nhà lãnh đạo chính trị châu Âu có chủ trương dân túy, dân tộc bài Hồi giáo.
Nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Nga đã đẩy hàng triệu người dân vào tình trạng nghèo túng trong lúc đồng tiền Nga mất giá và lạm phát tăng cao. Từ Moscow, Daniel Shep của đài VOA tường trình về một sáng kiến chia sẻ thực phẩm đang được nhiều người tham gia. Tấn Trương trình bày chi tiết.
Vào lúc khan hiếm lương thực thực phẩm thời Xô Viết, từ trồng hoa màu trong vườn tược quanh nhà ở nông thôn Nga trở thành một việc thiết yếu. Nhưng trong tình trạng kinh tế đang bị suy thoái ngày nay, ngay cả nhiều gia đình ở Moscow cũng phải nhờ vào rau quả, hoa màu trồng trong vườn nhà của ông bà họ. Cô Irina Bulozenko, nhân viên kế toán ở Moscow cho biết.
Bà ngoại tôi có vườn ở nông thôn để trồng được rất nhiều thứ như bắp cải, củ cải. Tôi đang nấu món súp bằng củ cải và cà rốt mà bà của tôi trồng. Hành tây cũng do bà trồng. Nhờ vậy mà chúng tôi tiết kiệm được khá nhiều từ hoa màu tự trồng trong mùa hè. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi cảm thấy đỡ chật vật hơn.
Với những gia đình khó khăn như bà Tatiana, từ trồng thêm hoa màu cũng vẫn chưa đủ. Những người tình nguyện Nga tổ chức một chương trình chia sẻ thực phẩm bằng cách đi thu gom thực phẩm dư ở các nhà hàng và phân phối đến những nơi thiếu. Bà Tatiana Golubieva cho biết.
Với gia đình tôi, chương trình chia sẻ thực phẩm giúp ích rất nhiều. Hiện chúng tôi chi tiêu cho thực phẩm ít hơn rất nhiều so với trước đây, khi chúng tôi chưa biết về chương trình chia sẻ thực phẩm để tham gia. Nay gia đình tôi hy vọng không những được chia sẻ bánh mì mà còn các loại thực phẩm khác nữa.
Với bà Tatiana, việc cho tặng thực phẩm đã giúp gia đình bà giảm được chi tiêu cho thực phẩm, rau quả xuống một nửa.
Tôi nghĩ rằng chương trình chia sẻ thực phẩm sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong tương lai ở Nga. Vấn đề chính là phải nói cho công chúng về chương trình này để mọi người biết đó là gì và cần phải làm gì. Theo tôi, rất nhiều người sẽ tham gia.
Trong khi đó, người dân Nga hy vọng nền kinh tế sớm hồi phục để việc lo lắng đối phó với tình trạng giá thực phẩm leo thang không còn là một gánh nặng ngày càng tăng nữa.
Thủ tướng Pháp Manuel Valls vừa góp tiếng bày tỏ lo ngại về cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi mới đây ở Gabon. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh của Pháp hôm thứ Ba, ông Valls nói Gabon nên tổ chức một cuộc tái kiểm phiếu sau khi phe đối lập cáo buộc gian lận bầu cử đã diễn ra. Ủy ban bầu cử của Gabon tuần trước loan báo Tổng thống Ali Bongo giành chiến thắng cuộc bầu cử với cách biệt khoảng 5.000 phiếu so với nhà lãnh đạo đối lập Jean Ping, dẫn đến những cuộc biểu tình và bạo lực trên đường phố khiến ít nhất 6 người chết. Bộ trưởng Tư pháp Gabon Séraphine Modunga trở thành quan chức chính phủ cao cấp đầu tiên từ chức sau khi Tổng thống Bongo tái đắc cử. Ông nói với đài phát thanh quốc tế Pháp hôm thứ Hai rằng chính phủ Gabon không đáp lại những mối lo ngại về việc cần phải có hòa bình và điều này đã đưa ông tới quyết định từ chức.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.